Tiến Tú và Mỹ Linh kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 21 tháng 6 sẽ cập nhật những tin tức mới nhất chung quanh trái bóng tròn của vòng chung kết giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 sắp diễn ra. Nhưng trước tiên, mời quý thính giả đến với các tin tức cập nhật về tình hình trong nước và thế giới sẽ có ngay sau đây.
Tuyên bố chung Việt Nam Liên bang Nga.
Chính phủ đề xuất tăng lương cơ sở 30% từ ngày 1 tháng 7.
Bộ Công Thương thông tin về thời điểm tăng giá điện.
Tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và lượng khí thải CO2 năm 2023 cao kỷ lục.
Sau đây là nội dung chi tiết. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin đã thực hiện chuyến thăm cấp nhà nước đến Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 6. Nhân dịp này, hai bên đã ra tuyên bố chung về làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở thành tựu 30 năm thực hiện hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam Liên bang Nga.
Việt Nam và Nga nhất trí tiếp tục triển khai các nội dung hợp tác như tiếp tục tăng cường đối thoại chính trị thường xuyên và thực chất ở cấp cao và cấp cao nhất, nỗ lực thực hiện hiệu quả các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo hai nước, nâng cao hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có và thành lập các cơ chế hợp tác mới, kịp thời phối hợp tháo gỡ các vấn đề trong hợp tác song phương, đẩy mạnh tiếp xúc theo kênh đảng và giữa lãnh đạo các cơ quan lập pháp, Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga, giữa các ủy ban và nhóm nghị sĩ hữu nghị của Quốc hội hai nước, tiếp tục phối hợp hành động tại các diễn đàn liên nghị viện quốc tế và khu vực.
Hôm nay 21 tháng 6, kỳ họp thứ 7 Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Trong phiên làm việc buổi sáng, Quốc hội biểu quyết thông qua nghị quyết về việc thành lập đoàn giám sát chuyên đề của Quốc hội năm 2025, thảo luận ở hội trường về dự án luật tư pháp người chưa thành niên. Buổi chiều, Quốc hội biểu quyết thông qua luật lưu trữ sửa đổi, thảo luận ở hội trường về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đất đai, luật nhà ở, luật kinh doanh bất động sản, luật các tổ chức tín dụng.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 được tổ chức cơ bản giữ ổn định như giai đoạn 2020-2023. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi năm nay là 1.071.393, tăng hơn 45.000 thí sinh so với năm 2023. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác coi thi của Bộ tại 63 sở giáo dục và đào tạo, hội đồng thi với gần 8.000 cán bộ, giảng viên cơ hữu các cơ sở giáo dục đại học tham gia. Thành lập 63 đoàn kiểm tra công tác chấm thi với tổng số 264 cán bộ chính thức tham gia đoàn. Hiện các đoàn kiểm tra đang chuẩn bị để thực hiện nhiệm vụ theo quy định.
Liên quan đến thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, theo phương án cải cách tiền lương, Chính phủ đề xuất từ ngày 1 tháng 7 tới, mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng một tháng đang được áp dụng đối với cán bộ công chức viên chức sẽ được tăng lên 2,34 triệu đồng một tháng, tương ứng tăng 30%. Như vậy, chưa bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, các trường hợp hưởng chính sách, chế độ gắn với mức lương cơ sở cũng được hưởng mức tăng tương ứng 30%. Theo nghị quyết về cải cách tiền lương, sẽ có 9 loại phụ cấp mới như phụ cấp kiêm nhiệm, thâm niên vượt khung, trách nhiệm công việc, ưu đãi theo nghề. Tuy nhiên, từ ngày 1 tháng 7, các điều kiện chưa đủ thực hiện 9 loại phụ cấp này, nên Chính phủ đề nghị giữ nguyên phụ cấp hiện hành như phụ cấp chức vụ lãnh đạo, kiêm nhiệm, thâm niên vượt khung, trách nhiệm theo nghề.
Bộ Giao thông Vận tải cho biết hiện trên cả nước có hơn 27.000 km đường thủy nội địa, trong đó xuất hiện hàng trăm điểm có nguy cơ xảy ra tai nạn đường thủy. Hiện trên các tuyến luồng đường thủy nội địa quốc gia và địa phương quản lý vẫn còn tồn tại 340 vị trí nguy hiểm, trong đó có 287 điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, 53 điểm đen tai nạn giao thông.
Liên quan đến việc khả năng điều chỉnh giá điện trong cuối tháng 6, đầu tháng 7 năm 2024, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết để điều chỉnh giá điện hiện nay phải thực hiện theo quyết định số 05 của Thủ tướng Chính phủ áp dụng từ ngày 15 tháng 5 năm 2024. Theo đó, trên cơ sở đó quy định có giảm, có tăng, nên chúng ta đừng nghĩ giá điện trong tháng 6 và tháng 7 sẽ tăng. Bộ Công Thương đã có đoàn kiểm tra rà soát để tính toán bảo đảm khoa học, khách quan, có công thức tính toán cụ thể phương án giá điện, chờ kết quả kiểm tra, nói thời điểm nào phù hợp.
Năm nay, nhu cầu tiêu thụ điện rất cao. Thống kê đến hết ngày 18 tháng 6, cả nước đã tiêu thụ 141,8 tỷ kWh, tương đương với 45,6% so với kế hoạch. Dù đạt mức tiêu thụ kỷ lục, song công tác cung ứng điện vẫn được bảo đảm tốt. Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương cho biết năm nay không thiếu điện như năm ngoái. Trong 5 tháng, hoạt động sản xuất và cung ứng điện nhìn chung ổn định, bảo đảm đáp ứng đủ nhu cầu điện cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân cả nước, đặc biệt là các dịp nghỉ lễ.
Nửa đầu năm nay, xuất khẩu phục hồi mạnh mẽ, ước tính gần 189 tỷ đô la Mỹ, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Xuất khẩu của nhóm chủ lực là công nghiệp chế biến chế tạo ước đạt gần 160 tỷ đô la Mỹ, chiếm 84,63% tổng kim ngạch xuất khẩu. Nông sản tiếp tục là điểm sáng về tốc độ tăng trưởng xuất khẩu, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 18,2 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng đầu năm 2024. Các thị trường xuất khẩu cơ bản có sự phục hồi tốt và đạt mức tăng trưởng cao. Nổi bật là thị trường Mỹ, Trung Quốc, EU, Hàn Quốc. Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục thặng dư với xuất siêu ước đạt 8,4 tỷ đô la Mỹ.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Báo cáo thống kê năng lượng thế giới cho thấy mức tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch tăng 1,5% so với năm 2022, trong khi lượng khí thải tăng 2,1%. Đồng thời, tỷ trọng tiêu thụ năng lượng của năng lượng tái tạo đạt 14,6%, tăng 0,4% so với năm trước đó. Báo cáo cũng cho thấy khu vực miền Nam trái đất chiếm 56% tổng lượng tiêu thụ năng lượng, với mức sử dụng tăng gấp đôi mức trung bình toàn cầu.
Cũng theo báo cáo, cho đến nay, Trung Quốc là nước tiêu thụ than lớn nhất, chiếm 56% tổng lượng tiêu thụ của thế giới. Trong khi đó, sản lượng than tiêu thụ của Ấn Độ lần đầu tiên vượt qua mức tiêu thụ của châu Âu và khu vực Bắc Mỹ cộng lại. Ngược lại, tiêu thụ than ở châu Âu và Bắc Mỹ lại giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1965. Tại Mỹ, mức tiêu thụ than đã giảm 17% và giảm một nửa trong thập kỷ qua. Trung Quốc và Ấn Độ cũng chứng kiến sự gia tăng lớn trong việc sử dụng khí đốt tự nhiên với mức tiêu thụ tăng 7%.
Theo một nghiên cứu của Viện Nghiên cứu các tác động sức khỏe của Mỹ, năm 2021 có hơn 8 triệu ca tử vong ở trẻ em và người lớn do ô nhiễm không khí. Đáng chú ý là báo cáo nhấn mạnh, trẻ nhỏ đặc biệt dễ chịu tác động của ô nhiễm không khí, khi đây là một phần nguyên nhân gây ra cái chết của hơn 700.000 trẻ em dưới 5 tuổi. Không khí ô nhiễm là yếu tố gây tử vong lớn thứ hai trên toàn thế giới, vượt qua việc sử dụng thuốc lá và chỉ đứng sau huyết áp cao. Với trẻ em dưới 5 tuổi, ô nhiễm không khí là yếu tố nguy cơ gây tử vong, chỉ xếp sau suy dinh dưỡng.
Chính quyền Ả Rập Xê Út tiếp tục ghi nhận thêm hàng loạt ca tử vong liên quan tới nắng nóng trong đoàn người hành hương về thánh địa Mecca. Tính đến nay, các cơ quan y tế đã ghi nhận trên 900 trường hợp tử vong, trong khi khoảng 1.400 người mất tích. Trước những tác động tiêu cực của khí hậu, các chuyên gia lo ngại viễn cảnh trên sẽ tái diễn đối với hàng chục triệu người Hồi giáo đi hành hương trong những thập kỷ tới, và tình hình có thể còn tệ hơn khi trái đất ngày càng nóng lên.
Trong khi đó, theo Bộ Y tế Ấn Độ, hơn 40.000 ca nghi sốc nhiệt đã được ghi nhận trong mùa hè năm nay và ít nhất 110 người đã tử vong do nắng nóng kể từ đầu tháng 3. Cơ quan thời tiết cũng dự báo nhiệt độ trong tháng này ở Ấn Độ sẽ cao hơn mức bình thường, trong bối cảnh chính quyền cho biết các thành phố của Ấn Độ đã trở thành bẫy nhiệt do phát triển không cân bằng. Đợt nắng nóng kéo dài bao trùm miền Bắc Ấn Độ đẩy nhiệt độ lên tới gần 50 độ C, khiến các bệnh viện quá tải với hàng nghìn bệnh nhân bị ảnh hưởng vì nền nhiệt ở mức cao cả ngày lẫn đêm.
Cơ quan điều hành của Liên minh châu Âu đã chỉ trích nước Pháp đang rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất. Các chuyên gia cho rằng đây là một lời khiển trách gay gắt từ EU vào lúc cao điểm của chiến dịch bầu cử, khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang phải đối mặt với thách thức mạnh mẽ từ phe cực hữu và cánh tả. Ủy ban EU đã khuyến nghị 7 quốc gia, trong đó có Pháp, nên bắt đầu cái gọi là thủ tục thâm hụt quá mức. Bước đầu tiên trong một quá trình lâu dài trước khi bất kỳ quốc gia thành viên nào có thể bị bao vây và tiến hành hành động khắc phục. Bất chấp những lời chỉ trích về nợ quá mức, Ủy viên Kinh tế EU nhấn mạnh Pháp vẫn đang đi đúng hướng để giải quyết một số sự mất cân bằng nhất định, đồng thời gửi thông điệp trấn an tới các tổ chức EU.
Ngân hàng Trung ương Anh BOE đã quyết định giữ nguyên lãi suất chủ chốt ở mức 5,25% sau 7 phiên họp liên tiếp gần đây. Quyết định được đưa ra dù tỷ lệ lạm phát đã giảm xuống mức mục tiêu 2% vào tháng 5 vừa qua. Tuy nhiên, số liệu lạm phát cho thấy lạm phát dịch vụ vẫn ở mức cao là 5,7% trong tháng trước, chỉ giảm nhẹ so với mức 5,9% của tháng 4. BOE đang duy trì lãi suất ở mức 5,25%, trong khi đặt mục tiêu duy trì lạm phát ở mức 2%. Tuy nhiên, cơ quan này cho rằng lạm phát có thể sẽ quay trở lại mức 3% vào cuối năm nay, trước khi giảm trở lại vào năm tới xuống còn 2%.
Chuyển động Euro.
Chuyển động Euro.
Mời quý thính giả đến với các tin tức về giải vô địch bóng đá châu Âu Euro 2024 của Radio Nhân dân. Tối ngày 20 tháng 6, tuyển Slovenia nối bước tuyển Croatia, đánh rơi chiến thắng ở phút bù giờ thứ 5 trong trận đấu với Serbia tại bảng C Euro 2024. Dù được đánh giá cao hơn, nhưng Serbia chơi bế tắc và để Slovenia vươn lên dẫn trước từ phút thứ 69. Slovenia dẫn bàn cho tới tận phút bù giờ cuối cùng. Tuy nhiên, khi trận đấu chỉ còn tính bảng giây, Serbia đã gỡ hòa một đều để giành lại một điểm quý giá. Với tỷ số này, điểm số chia đều, Slovenia hiện có 2 điểm sau 2 trận, Serbia có 1 điểm và vẫn còn hy vọng ở lượt đấu cuối.
Vào lúc 23 giờ ngày 20 tháng 6 theo giờ Việt Nam, đội tuyển Anh đã gặp đội tuyển Đan Mạch tại lượt trận thứ 2 bảng C vòng chung kết Euro 2024. Tuyển Anh đặt mục tiêu giành 3 điểm trước Serbia, nhưng màn trình diễn của họ bị chê bai khá nhiều sau khi Jude Bellingham có bàn mở tỷ số sớm. Ở bên kia chiến tuyến, dù bị Slovenia cầm hòa một đều, nhưng màn trình diễn của Đan Mạch vẫn được ca ngợi. Nhiều người kỳ vọng những chú lính chi sẽ tạo nên bất ngờ ở lượt trận thứ 2, nhất là khi họ đang có thành tích đối đầu tương đối cân bằng với người Anh. Thắng 2, hòa 1, thua 3 trong 6 trận gần nhất. Đối đầu với đội bóng có sức mạnh tinh thần lớn và sẵn sàng chơi phòng ngự chặt như Đan Mạch, Anh đã không gây được nhiều bất ngờ và chấp nhận kết quả hòa, chia điểm với Đan Mạch.
Liên đoàn bóng đá Serbia cáo buộc cả cổ động viên Croatia lẫn Albania đều hô vang giết, giết, giết người Serbia. Lời lẽ trợ búa nói trên được hô vang ở phút thứ 59 trên các khán đài trận Albania hòa kịch tính 2 đều trước Croatia vào tối ngày 19 tháng 6. Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Serbia cho biết đã gửi đơn yêu cầu UEFA trừng phạt cả Croatia và Albania. Ông nhấn mạnh Serbia sẵn sàng rời khỏi Euro 2024 nếu UEFA không hành động.
Đức đã trở thành đội bóng đầu tiên vào vòng 16 đội sau khi đánh bại Scotland 5-1 và Hungary 2-0. Trong khi đó, tuyển Anh chỉ thắng chật vật Serbia 1-0. Bất chấp điều đó, siêu máy tính Bessier vẫn đánh giá Anh có tới 20,97% khả năng vô địch, cao nhất trong số 24 đội tham dự Euro 2024. Nếu đoàn quân của Gareth Southgate làm được như siêu máy tính dự đoán, tuyển Anh sẽ chấm dứt cơn khát danh hiệu đã kéo dài suốt 58 năm qua.
Luka Modric không giấu nổi sự thất vọng khi Croatia bị Albania cầm hòa 2 đều ở lượt trận thứ 2 vòng bảng Euro 2024. Dù vậy, ở thế chân tường, tiền vệ kỳ cựu tin rằng Croatia sẽ tử chiến để đánh bại Italia ở trận hạ màn vòng bảng.
Vào lúc 7 giờ sáng nay 21 tháng 6 theo giờ địa phương, Puma Cumbre, trái bóng chính thức của giải vô địch bóng đá Nam Mỹ Copa America 2024, bắt đầu lăn trên 14 sân vận động khắp nước Mỹ, đánh dấu gần một tháng tranh tài của 16 đội tuyển thuộc hai Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ và Liên đoàn bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribe. Đây cũng là lần thứ hai nước Mỹ đăng cai Copa America sau lần đầu tiên vào năm 2016 với tên gọi Copa America Centenario, nhân kỷ niệm 100 năm ra đời của Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ và giải đấu Copa America.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Mỹ Linh. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, trong ngày hôm nay, vùng hội tụ gió tiếp tục yếu đi và nhường chỗ cho sự chi phối của rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía Tây. Dưới tác động của hình thế này, toàn Bắc Bộ vẫn có được thời tiết nắng ráo. Nắng nóng xuất hiện nhiều nơi với mức nhiệt toàn vùng, phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi đạt ngưỡng nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Đặc biệt tại khu vực đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, hôm nay nhiệt độ tiếp tục duy trì ở ngưỡng cao, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ dao động từ 36 đến 39 độ, có nơi cao trên 39 độ. Nắng nhiều vẫn là thời tiết chủ đạo trong ngày hôm nay ở nhiều nơi thuộc khu vực miền Trung, trong đó phải kể đến khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Nhiệt độ cao nhất vào thời điểm trưa và chiều nay phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, nắng nóng chủ yếu tập trung ở các tỉnh như Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi. Mức nhiệt từ 35 đến 37 độ, cục bộ có nắng nóng gay gắt trên 37 độ. Trong khi đó, các tỉnh từ Bình Định xuống đến Bình Thuận chỉ có nắng nóng ở một vài nơi, với nhiệt độ cao nhất ngày dao động từ 32 đến 35 độ, có nơi cao hơn. Đới gió Tây Nam trên khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ đang có xu hướng hoạt động mạnh dần, nên từ chiều tối và đêm nay, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ trong ngày hôm nay giảm nhẹ với mức nhiệt cao nhất trưa chiều mai tại khu vực Tây Nguyên phổ biến từ 28 đến 31 độ và khoảng từ 31 đến 34 độ tại khu vực Nam Bộ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.